Thông Thiên Chi Lộ, chương 292. Cảm thán một câu, cốc truyện audio.com, coi thái âm diệt tuyệt thần cầu, Ngụy Tác đột nhiên quát to. Cái gì? Nghe tu sĩ Hỏ Kỳ đọc ra tiếng Ngụy Tác quát to, tu sĩ tại trường, ba kim đan kỳ đại tu sĩ kể cả Hiên Viên lão tổ đều biến sắc. Thái âm diệt tuyệt thần cầu tại Vân Linh đại lục có danh khí kinh nhân, là thiên cấp cao giai thuật pháp đỉnh cao. Môn thuật pháp này là độc môn thuật pháp của Thái Âm Thần Quân vô địch Vân Linh đại lục hơn nghìn năm trước, một khi xuất ra là thiên địa nhật nguyệt vô quang, lúc đó không ai chống nổi đạo thuật pháp này. Có điều đạo thuật pháp này đã thất truyền nghìn năm, lẽ nào Ngụy trưởng lão được Thái Âm Thần Quân truyền thừa? Quả nhiên là thiên cấp công pháp, phân niệm tứ trọng tu vi. Ngụy Tác quát to, mọi tu sĩ trên mặt biển đều thấy trên mình gã rực lên 14 dải tử sắc thần hải quang hoa chói lọt. Thần hải quang hoa này đều cực lớn, hơn của tu sĩ thông thường không rõ bao nhiêu lần, cùng một thanh phi kiếm cánh cửa rất có cá tính. Trời ạ, y khẳng định nhờ cơ duyên xảo hợp được truyền thừa của Thái Âm Thần Quân. Nhiều tu sĩ kêu lên thập phần khẳng định. Bọn Doãn Đạo Tiền thấy rõ tu vi của Ngụy Tác rồi thấy gã định phát thái âm diệt tuyệt thần cầu, ai cũng nhợt nhạt mặt mày sợ hãi, bạch quang lóe lên, bốn tu sĩ lùi thêm hơn 50 trượng cùng lúc cuống quýt kích phát pháp khí phòng ngự cùng thuật pháp. Ngụy Tác lặp lại coi thái âm diệt tuyệt thần cầu. Đoạn ném ra một viên xích hồng sắc châu tử. Chuyện đó, Ngụy Tác thần thái trang nghiêm cùng 14 dải tử sắc thần hải quang hoa lấp lánh khiến mọi tu sĩ đều cực kỳ khẩn trương, nhưng rồi họ tròn mắt vì viên ngọc này nổ tung, chỉ biến thành một quả xích hồng sắc hỏa cầu. Rõ ràng là một viên bạo viêm châu phổ phổ thông thông. Ngụy Tác cười hắc hắc như con thỏ kinh hãi bỏ chạy. Không phải chứ, tuyệt đại đa số tu sĩ trên mặt biển cơ hồ cùng kêu nhĩ muội yêu. Dám hư trương thanh thế gạt ta. Doãn Đạo Tiền sững sờ rồi phản ứng, tức xì khói ra lỗ mũi. Ngươi tưởng chạy thoát hả? Quát xong, Trịnh Nguyên Đồ kích phát Thuấn Di pháp bảo, bạch quang lóe lên, lướt đi 50 trượng, đuổi theo hướng Ngụy Tác đào tẩu. Trịnh Nguyên Đồ cầm Như Ý Linh Lung Tháp, không chỉ có thể ngăn chặn pháp bảo cùng thuật pháp của đối phương công kích mà dùng làm phi độn pháp bảo dụng thì tốc độ cũng phi phàm. Trịnh Nguyên Đồ là người được Tử Vi Tông chuyên môn huấn luyện để sử dụng pháp bảo này, thi triển cực kỳ thuần thục. Doãn Đạo Tiền cho rằng Ngụy Tác không thoát được, y và bọn Trịnh Nguyên Đồ không tin nổi vì bạch quang chỉ lóe lên mấy lần, đuổi theo mấy trăm trượng thì không thấy tung tích Ngụy Tác. Ngụy trưởng lão đích xác không phải tu sĩ tầm thường, tu sĩ trên mặt biển đều cảm thán, bốn tu sĩ Tử Vi Tông không nhìn thấy chứ họ thấy rõ, Ngụy Tác chui vào rừng liền mặc ngay ẩn hình pháp y đoạn lần ra sau một gốc cây, hoàn toàn bất động. Doãn Đạo Tiền và bọn Trịnh Nguyên Đồ đã vượt lên. Sao lại thế được, y dùng pháp bảo cùng thuật pháp nào mà chạy nhanh thế? Y lai tu luyện thiên cấp công pháp, tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng, sao thế được? Bốn tu sĩ Tử Vi Tông đứng cùng nhau, sắc mặt kinh nghi bất định. Y định làm gì? Mọi tu sĩ tại trường lại thấy Ngụy Tác mặc ẩn hình pháp, y khẽ động thân ảnh trong suốt như cơn gió lướt về phía bốn tu sĩ Tử Vi Tông. Cách bốn tu sĩ Tử Vi Tông chừng hơn 220 trượng, mọi tu sĩ trên mặt biển thấy Ngụy. Góc truyện audio.com Tác dừng lại, Doãn sư huynh, làm sao bây giờ? Trương Vô Cực mặt dỗ hỏi Doãn Đạo Tiền. Doãn Đạo Tiền hơi trầm ngâm một chốc tỏ rõ thần sắc độc ác, ta đuổi theo một đệ tử Hải Tiên Tông khác, chúng ta không đuổi được y chứ đệ tử Hải Tiên Tông kia thì được, y muốn cứu đệ tử đó cơ mà, để xem có cứu được không? Y định làm gì? Mọi tu sĩ thấy thân ảnh Ngụy Tác trong suốt lay động tựa hồ giơ tay lên. Chuyện gì hả? Mọi tu sĩ trên mặt biển đều run lên vì không có dấu hiệu gì, nhưng hắc bạch lưỡng sắc pháp y trên mình Doãn Đạo Tiền đột nhiên rực quang hoa, hình thành trên trán một bát quái đồ án hắc bạch lưỡng sắc. Đoạn Trịnh Nguyên Đồ ở bên trái y đột nhiên run người như bị ai đó nhét một quả bóng vào mông, trán toe máu. Lúc máu bắn lên, mọi tu sĩ mới thoáng thấy có pháp khí như mũi dùi, nhưng rồi máu rơi xuống thì pháp khí này tan biến vô ảnh vô tung. Trịnh Nguyên Đồ mềm oặt ngã xuống, thủng từ thái dương huyệt bên trái sang phải, mất mạng tức thì. Ẩn hình pháp khí, mặt biển trầm tịch một lúc rồi vang lên tiếng hít hơi lạnh. Ngụy trưởng lão, trừ ẩn hình pháp y, còn có một món ẩn hình pháp khí. Doãn Đạo Tiền mặt mày nhợt nhạt phát ra một thanh sắc quang cháo, đồng thời kinh giận dị thường liên tục kích phát thanh sắc phong nhận chém về phía Ngụy Tác ẩn thân. Dọc đường, cây cối đều như cỏ bị cắt đổ rạp xuống. Từ phương hướng pháp khí bắn tới, Doãn Đạo Tiền đoán được phương vị của Ngụy Tác. Mọi tu sĩ trên mặt biển nhìn thấy thân ảnh trong suốt lén lướt sang bên. Tiếp đó Trương Vô Cực lấy cửu chuyển linh lung tháp trong tay Trịnh Nguyên Đồ, bạch quang lóe lên ép về phía Ngụy Tác. Không phát hiện tung tích Ngụy Tác, ba tu sĩ Tử Vi Tông kinh giận tột bậc nhanh chóng tìm kiếm chung quanh. Hiện tại họ khẳng định Ngụy Tác dùng pháp bảo cùng thuật pháp nào đó ẩn mình chung quanh chứ không chạy xa. Trong lam sắc quang mạc, mọi tu sĩ trên mặt biển thấy ba tu sĩ Tử Vi tông điên cuồng tìm kiếm Hưng không thấy Ngụy Tác, thỉnh thoảng vô tình đuổi đúng hướng nhưng Ngụy Tác lập tức cảm giác được đổi sang hướng khác, khiến ba tu sĩ Tử Vi tông luôn cách gã chừng hơn 200 trượng. Trông có vẻ Ngụy Tác bị ba tu sĩ Tử Vi tông vây kín vòng ngoài nhưng ba người này không bắt được gã. Sau mấy vòng, Ngụy Tác cũng buồn bực nên thò đầu ra, không khác gì một cái đầu người qua lại trên không, cộng thêm thần thái gã hoạt kê cực kỳ buồn cười. Thần thức, mọi tu sĩ trên mặt biển giờ khóc giờ cười nhưng kịp phản ứng, hiểu vì sao Ngụy Tác dám đấu với bốn tu sĩ Tử Vi tông. Thần thức của y rõ ràng nắm rõ tình hình cụ thể ngoài 200 trượng. Thần thức của gã, ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ nhất trọng cũng vị tất đạt được. Hai tu sĩ Tử Vi tông này tuy nhiên liên pháp chân nguyên không kém gì tu sĩ Kim Đan kỳ nhưng liên pháp bí thuật tựa hồ không thể đề thăng thần thức. Ngụy Tác ba nãy ở ngoài 200 trượng vẫn trực tiếp xuất thủ đánh lén Doãn Đạo Tiền. Xem ra Doãn Đạo Tiền mặc phái y đặc biệt có công hiệu hộ chủ, còn Trịnh Uyên Đồ cực kỳ xui xẻo, bị ẩn hình pháp khí văng ra đánh trúng. Ngụy trưởng lão rõ ràng kinh nghiệm đấu pháp thập phần phong phú, nhìn là đoán được ưu khuyết của song phương, cứ giữ cự ly 200 trượng trở lên. Đối phương dù thi thoảng phát hiện cũng không cách nào nắm chuẩn được vị trí để công kích hữu hiệu, còn gã lúc nào cũng có thể xuất thủ đánh lén ba tu sĩ Tử Vi tông. Có món ẩn hình pháp khí vô ảnh vô, gocchuyenaudio.com. Tung đó, trừ phi Doãn Đạo Tiền liên tục kích phát thanh sắc quang cháo hoặc tế xuất pháp bảo phòng ngự khác, bằng không sẽ bị Ngụy Tác đánh lén. Thấy tình cảnh đó, Cơ Nhã vốn rất khẩn trương, tức thì nhẹ lòng, thậm chí thấy ngọt ngào và kiêu ngạo. Người khiến ngần ấy tu sĩ chấn kinh và không tin nổi là đạo lữ song tu của nàng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, lén lén lút lút thì là anh hùng gì? Người tưởng trốn là xong hả, bọn ta có Ngọc Cốt Yêu Long, người không ra đấu thì khi Hải Liệp Đại Hội kết thúc Hải Tiên Tông cũng không thắng được. Tìm khắp không thấy Ngụy Tác, ba tu sĩ Tử Vi Tông tức giận kêu lên. Lẽ nào tu sĩ Hải Tiên Tông đều là loại chuột nhắt? Không dám kêu lên một tiếng chí, Doãn Đạo Tiền mắng, chí, mọi tu sĩ tròn mắt vì nói xong Ngụy Tác liền cười hắc hắc rồi quay mắt sang hướng khác. Ba tu sĩ Tử Vi Tông đuổi về phía âm thanh, Ngụy Tác đã chạy sang hướng khác cách chúng 200 trượng ẩn thân. Cách chương.